Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm. Tập 1511. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 25 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ bài kệ thứ 10 của phần Xuất Gia Thọ Giới. Tự quy ư pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Đây là điều thứ hai trong Tam Quy. Quy y pháp. Trong phần trước đã nói về quy y Phật. Điều thứ hai là quy y pháp. Pháp là tự tánh pháp bảo. Trong Đàn Kinh, Huệ Năng Đại Sư đã dạy chúng ta: Phật có nghĩa là giác, tự quy y Phật là tự quy y giác. Điều thứ hai là quy y chánh. Do vậy có thể biết pháp là chánh tri, chánh kiến. Tiêu chuẩn của chánh là gì? Tiêu chuẩn là pháp tánh. Vì thế pháp ở đây có ý nghĩa pháp tánh, có ý nghĩa pháp tướng. Tánh và tướng là một thể, đó gọi là tánh tướng chẳng hai, tánh và tướng như một. Chỉ cần chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, pháp ấy chính là chánh pháp. Hễ thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong pháp ấy sẽ có thiện và ác. Phật pháp nói thiện ác vô ký, do vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ xuất hiện những thứ ấy trong pháp tánh, thậm chí trong pháp tướng. Thiện ác vô ký đều chẳng có. Do vậy Huệ Năng Đại Sư đã nói rất hay: vốn chẳng có một vật. Vốn chẳng có một vật không có nghĩa là chẳng có pháp tánh, chẳng có pháp tướng. Vốn chẳng có một vật nghĩa là chẳng có hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khi ấy quý vị mới có thể thật sự kiến đạo. Đầu đầu cũng là đạo, làm chuyện gì cũng thuận lợi.
无般若如。
凡夫chẳng thấy tánh là do nguyên nhân nào? Vì phàm phu có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhị thừa tuy thấy đôi chút nhưng mơ hồ. Tuy nhị thừa chẳng chấp trước, họ hãy còn có vọng tưởng và phân biệt. Bồ Tát thấy rõ ràng hơn nhị thừa. Nhưng Bồ Tát chưa phá vô minh, chỉ đoạn phân biệt và chấp trước, có thể nói là đạt kiến tánh khá rõ ràng. Các ngài được gọi là tương tự vị, chẳng phải là chân thật vị. Có thể phá trừ một phẩm vô minh, quý vị sẽ thấy chân thật. Đấy mới là thật sự tự quy ư pháp. Về sau Tổ sư Đại Đức đổi chữ ư thành y, xét theo ý nghĩa thật sự, ư hay hơn y. Vì sao phải đổi thành ý? Thuận tiện cho bọn sơ học chúng ta. Dùng y với hàm ý, chúng ta phải biết quay đầu, phải nương vào pháp. Ý nghĩa được bao hàm trong chữ pháp cũng rất rộng. Đối với kẻ sơ học, pháp là gì? Pháp là giáo huấn của thánh nhân. Giáo huấn của thánh nhân nương vào pháp tánh. Vì thế gọi là chánh pháp. Ở đây chúng ta phải lắng lòng lãnh hội. Pháp vốn là chánh. Con người thoạt đầu tánh vốn lành. Con người thoạt đầu tánh vốn giác. Con người thoạt đầu tánh vốn chánh. Con người thoạt đầu tánh vốn tịnh. Nay vì sao chẳng lành, chẳng giác, chẳng chánh? Do nguyên nhân nào? Vô đoàn. Là chẳng có nguyên nhân gì dấy lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, dấy lên những thứ như vậy. Vô đoàn, chẳng có nguyên nhân. Cho thấy điều gì? Nói rõ những thứ ấy là giả, chẳng thật. Thể là thật sẽ có khởi động, có kết thúc, có đầu có cuối. Những thứ ấy chẳng có. Tức là chẳng có đầu và cuối, chẳng có trong hay ngoài. Kinh điển dạy chúng ta chân vọng, giác mê, chánh tà. Nhiễm tịnh có phải là thật hay không? Kinh Kim Cang đã nói rất hay: và những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nhưng nếu quý vị bất giác, chúng sẽ là thật sự có. Nếu quý vị giác, chúng vốn là không. Vì thế giáo học của Phật Pháp là thật, chẳng giả. Nói đến chỗ rốt ráo, trong giai đoạn hiện tiền, chúng ta xác thực phải tự mình thừa nhận chính mình là mê chứ không giác, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ không tịnh. Nói theo Tam Tự Kinh của Nho Gia, chúng ta là ác bất thiện. Từ xưa tới nay, có chẳng ít học giả của Trung Hoa và ngoại quốc cho rằng con người tánh vốn tham lam. Họ quan niệm tham sân si là bản tánh của loài người, tức là tánh loài người vốn bất thiện. Họ nói cũng rất có lý. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế là sai lầm. Vẫn là Đức Phật nói đúng. Chúng tôi quyết định chẳng có lòng thiên vị đối với Phật Pháp mà nhận định như vậy. Quý vị phải lắng lòng quan sát tư duy mới biết người nào nói đúng, kẻ nào nói sai. Vì sao Đức Phật là đúng? Lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng còn bàn cãi gì nữa. Lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, khi ấy tất cả hết thảy đối lập đều chẳng có. Đó là thật, chẳng phải là giả. Đối lập là gì? Chúng tôi vừa mới nói thiện và ác là đối lập. Giác và mê là đối lập. Chánh và tà là đối lập. Nhiễm và tịnh là đối lập. Những thứ ấy chẳng phải là đối lập ư? Đấy là hai pháp. Lục Tổ nói hai pháp chẳng phải là Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bất nhị. Quý vị lãnh hội từ chỗ này. Những gì do người thế gian đã nói chẳng lìa khỏi đối lập. Pháp do Đức Như Lai đã nói chẳng có đối lập. Ở đây Đức Như Lai dạy chúng ta đối với giác và mê. Giác và mê là một, chẳng hai. Đối với Pháp được nói ở đây, Pháp là xét đến tà và chánh. Tà và chánh chẳng hai. Tà và chánh như một. Kẻ bình phàm chẳng hiểu đạo lý này. Mê là tà, ngộ là chánh. Mê và ngộ chẳng hai. Quý vị có thể hiểu lời này hay chăng? Mê và ngộ là một, chẳng hai. Nếu quý vị thật sự thấu hiểu, chúc mừng quý vị. Nhà Phật bảo là nhập pháp môn bất nhị. Ai đã nhập pháp môn bất nhị? Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo đã phá vô minh. Quý vị có hiểu vô minh là gì hay không? Hai là vô minh. Chẳng hai thì vô minh đã bị phá. Đã phá vô minh thì mới thực sự đạt được đại tự tại, tâm thanh tịnh hiện tiền. Thiền Tông Nhị Tổ là Huệ Khả Đại Sư, trước khi khai ngộ rất khó có. Ngài nghe nói có vị cao tăng Ấn Độ tại chùa Thiếu Lâm là Đạt Ma Tổ Sư. Tâm Nhị Tổ bất an. cầu Đạt Ma Tổ Sư an tâm cho ngài. Lúc đó nhằm đúng mùa đông, Đạt Ma Tổ Sư đang tĩnh tọa, nhị tổ đứng trong tuyết ở ngoài cửa. Trời đổ tuyết rất lớn, gần như tuyết ngập đến đầu gối. Nhị tổ vẫn đứng ở đó bất động, thấy Đạt Ma Tổ Sư chẳng quan tâm tới mình. Thế là ngài chặt phăng cánh tay của chính mình. Dần cánh tay ấy cúng dường Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư mở mắt nhìn thấy ngài như vậy, liền hỏi: sao ông phải khổ sở làm vậy? Ông đến đây để làm gì? Cầu đại sư an cái tâm cho con. Tâm con bất an. Đạt Ma Tổ Sư đáp: ông lấy cái tâm ra đây, ta sẽ an nó cho ông. Quý vị thấy hiện thời có rất nhiều bức tượng tạc Đạt Ma Tổ Sư duỗi một bàn tay ra. Đấy chính là sự biểu hiện của ngài khi huệ khả cầu pháp. Huệ Khả đại sư nghe câu nói ấy, hồi quang phản chiếu rất lâu. Kinh chép là Lương Cửu thưa: tìm tâm trọn chẳng thể được. Ngài thưa hỏi: tổ dạy lấy cái tâm của ông ra đây, ta sẽ an nó cho ông. Ngài quay lại tìm kiếm, chẳng thấy mới thưa: tìm tâm trọn chẳng thể được, con tìm chẳng thấy. Đạt Ma Tổ Sư đáp bằng một câu: giữ nhữ an tâm cánh, nghĩa là ta đã an cái tâm của ông xong rồi. Do chính câu nói ấy, Huệ Khả đại sư đại triệt đại ngộ. Đạt Ma Tổ Sư bèn truyền y bát cho ngài. Ngộ gì vậy? Trước khi ngộ là hai pháp. Quý vị sẽ thấy có an và bất an, hai pháp mà. Do bất an cho nên cầu an tâm. Tổ sư vừa điểm hóa, ngài Huệ Khả vừa quay đầu, nhận biết an và bất an chẳng hai, chúng là một chẳng phải hai. Đây là như chúng tôi thường nói, hóa giải đối lập. Từ chỗ sâu thẳm trong nội tâm, hễ hóa giải đối lập sẽ chẳng có nghi lự, chẳng có mâu thuẫn. Nói theo kiểu hiện thời cũng là chẳng có xung đột. Đây là cảnh giới phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đấy là chân pháp. Phật tổ dạy chúng ta tự quy ư pháp. Ý nghĩa thật sự ở ngay chỗ này. Thể quay đầu sẽ đương nguyện chúng sanh. Vì vậy bản thân quý vị chẳng thể khế nhập. Làm sao có thể giúp cho người khác khế nhập? Để khế nhập cần phải huân tu trong một thời gian dài. Tu gì vậy? Tu buông xuống. Tức là buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đấy là tổng cương lãnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước triển khai ra sẽ là muôn sự muôn vật. Trong là thân tâm, ngoài là thế giới. Thân tâm thế giới thảy đều phải buông xuống. Buông xuống là gì? Không chấp trước. Buông xuống chấp trước chẳng phân biệt. Buông xuống chấp trước, quý vị sẽ là A-la-hán. Buông xuống phân biệt, quý vị sẽ là Quyền Giáo Bồ-Tát. Buông xuống vọng tưởng, này chúng ta gọi buông xuống vọng tưởng là buông xuống đối lập. Trong nội tâm có đối lập, hãy buông xuống, quý vị sẽ là Pháp Thân Bồ-Tát, là phần chứng Phật. Sau khi chính mình đã khế nhập cảnh giới, cái tâm đương nguyện chúng sanh sẽ sanh khởi. Cái tâm ấy sẽ là đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với mười phương hết thảy chư Phật. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Kinh tạng là cầu bến để Đức Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nói theo phía Phật sẽ là chẳng nói mà nói, nói mà chẳng nói, đó là ngôn giáo. Còn thân giáo thì làm mà không làm, không làm mà làm. Quý vị có thể nghe hiểu hay chăng? Đã nghe hiểu sẽ là thật sự quy y. Nghe chẳng hiểu chỉ là quy y trên hình thức, chẳng nhập cảnh giới. Kinh tạng do đâu mà có? Này chúng ta gọi kinh tạng là Đại Tạng Kinh. Trong kinh điển chứa đựng những gì? Chính là câu kế tiếp: trí huệ như hải. Trong kinh tạng chứa đựng vô lượng trí huệ. Vô lượng trí huệ ở nơi đâu? Ở ngay trong kinh điển. Vì thế kinh điển được gọi là Pháp Bảo. Đức Phật chẳng trụ trong thế gian. Khi Đức Phật trụ thế, Phật Bảo là bậc nhất. Đức Phật chẳng trụ thế trong Tam Bảo, Pháp Bảo là bậc nhất. Chúng ta tự quy y Phật, dùng gì để chứng minh? Chúng ta tự quy y Tăng, cũng dùng gì để chứng minh? Đều là dùng kinh. Kinh tạng Phật, Phật đạo đồng. Thập phương tam thế Phật, nhất lộ niết bàn môn. Kinh do Đức Phật hiện tại nói và kinh do cổ Phật đã nói chẳng hai. Kinh do vị Lai Chư Phật nói và kinh của vị Phật hiện tại chẳng khác, hoàn toàn tương đồng. Nói tương đồng ở chỗ này, chư vị phải ghi nhớ. Có thể là lời lẽ không giống nhau, nói nhiều hay nói ít, nói dài hay nói ngắn, tức là xét theo hình thức sẽ chẳng giống nhau, thế nhưng nội dung nhất định là tương đồng. Quyết định là một phương hướng, một mục tiêu. Hướng dẫn quý vị về tự tánh bát nhã. Tức pháp bảo. Thể của tự tánh bát nhã là Phật bảo. Tác dụng của tự tánh bát nhã ta thường nói là đức dụng, chính là pháp bảo. Do vậy, cổ đại đức trong kinh Phật, Đức Phật cũng dạy như vậy. Những điều cổ đại đức đã nói đều căn cứ trên lời Phật. Trong mười pháp giới, chúng sanh pháp giới, mười pháp đều là chúng sanh. Kinh tạng sở tại chi xứ, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần thủ hộ. Dẫu chúng sanh ở nơi ấy có tạo ác nghiệp, nhưng do có Phật, có thần hộ pháp, họ cũng sẽ không gặp nạn. Tai nạn lớn biến thành tai nạn nhỏ, tai nạn nhỏ hóa thành chẳng có. Dẫu chúng ta không đọc kinh tạng vẫn có hiệu quả ấy. Vì thế, đó là lý do vì sao đạo tràng phải thờ phụng Đại Tạng Kinh. Nếu có người đọc Đại Tạng Kinh thường gọi là duyệt tạng, có người học tập, công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Dẫu chẳng có ai xem, chẳng ai đụng đến, Đại Tạng Kinh thờ ở đạo tràng, chỉ cần quý vị có tâm cung kính, điều này rất trọng yếu. Quý vị có tâm cung kính, giống như chúng ta lạy Phật, đã lạy tượng Phật, trông thấy kinh điển, chúng ta cũng phải lạy kinh điển. Có thể có cái tâm cung kính ấy sẽ được cảm ứng. Trong những năm qua, chúng tôi có cơ duyên biếu tặng Đại Tạng Kinh, tặng cho toàn thể thế giới. Có người hỏi tôi: Pháp Sư ơi, vì sao Thầy phải làm như thế? Vì thế gian quá nhiều tai nạn, nơi nào thờ phụng Đại Tạng Kinh, nơi ấy có phước báo, có duyên với Phật. Đồng thời, chúng ta biết tai nạn quá nhiều. Hễ có tai nạn to lớn, kinh giáo nhà Phật thường bị hủy diệt, do vậy sẽ bị thất truyền. Các vị đại đức từ xưa đã trọn hết nỗi khổ tâm để toan tính bảo tồn kinh tạng như thế nào, hòng lưu truyền cho thế hệ sau. Chúng tôi đã thấy kinh được khắc trên đá ở Phòng Sơn, Bắc Kinh. Khi đó tôi đến Bắc Kinh, cụ Triệu Phát Sơ kể cho tôi nghe chuyện này. Tôi rất kinh ngạc. Cụ sai người dùng xe riêng dẫn tôi đi xem. Xem xong tôi hết sức cảm động. Bộ kinh đá ấy đời đời truyền thừa, tổng cộng đã được khắc trong suốt 800 năm, khắc từ đời này sang đời kia. Mấy ngàn người tham dự công tác ấy, kinh được khắc nơi ấy là Đại Tạng Kinh hoàn chỉnh. Nội dung còn nhiều hơn tạng kinh được lưu hành trong hiện thời mấy bộ. Sau khi tôi thấy công trình to lớn ngần ấy, thầm nghĩ công trình ấy trọn chẳng kém Vạn Lý Trường Thành. Đó là Trường Thành Trí Huệ. Hội Phật Giáo Trung Hoa đã cho rập bản kinh đá ấy, in theo lối sao chụp thành một bộ. Điều đáng tiếc là cỡ chữ quá nhỏ. Chẳng có cách nào duyệt đọc được. Vì thế lúc đó tôi đã kiến nghị với cục tôn giáo, có thể in cỡ chữ to hơn hay không? Tối thiểu là in theo lối chữ Khải, to cỡ một tấc. Đương nhiên là giá thành sẽ cao. Nhưng bản in ấy sẽ thành bảo tàng. Tôi rất mong muốn in ra, có thể in 1.000 bộ. Bản thân tôi không cần, hoàn toàn tặng cho quốc gia, dùng danh nghĩa quốc gia, dùng làm lễ vật để tặng cho mỗi quốc gia trên khắp thế giới tàn trữ. Hiện thời chúng ta niệm niệm khẩn cầu hóa giải xung đột, xúc tiến thế giới an định hòa bình. Đây là trọn hết một phần nỗ lực chân thật. Đáng tiếc là chuyện này gặp rất nhiều chướng ngại, mãi cho đến hiện thời chẳng có cách nào làm được. Nhưng bản đặt từ kinh khắc đá có 6 bộ, tức là có 6 bản rập từ kinh khắc đá. Hiện thời kinh đá đã được đặt trở về chỗ cũ, bên ngoài cũng đã phong kín. Cổ nhân dùng phương pháp này gọi là tàn chư danh sơn. Nhưng chúng ta cũng hiểu, nếu gặp lúc có một trận động đất, toàn bộ công sức mất sạch, đều bị hủy diệt. Vào thời cổ chỉ đành dùng phương pháp ấy, ngoài phương pháp ấy ra chẳng có cách thứ hai nào. Hy vọng những thứ ấy sẽ được lưu truyền hậu thế. Phương pháp trong hiện tại là do khoa học kỹ thuật phát triển, thuật ấn loát phát triển. Chúng ta có thể in với số lượng lớn, biếu tặng cả thế giới. Cách này chắc chắn sẽ có thể bảo tồn an toàn được. Vì chúng ta biết trong thế gian có rất nhiều tai nạn, nhưng chẳng đến nỗi khắp thế giới đều bị hủy diệt hết. Chẳng thể nào. Sẽ luôn có những nơi tồn tại. Vì thế, từ thập niên 80, hơn 20 năm qua, chúng tôi rất nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Thoạt đầu, chúng tôi mua tạng kinh. Chỗ nào cần, chúng tôi sẽ biếu tặng. Về sau, chúng tôi đã có sức hợp tác với xưởng ấn loát.
Hội
In chung 1.000 bộ, họ in 600 bộ để bán. Chúng tôi in 400 bộ để biếu tặng. Tôi làm 2 lần, tổng cộng là 800 bộ. In chung với người ta để giảm thấp giá thành. Về sau, bản thân chúng tôi đủ sức, chẳng cần hợp tác với kẻ khác, chúng tôi tự in. Lần đầu tiên in 1.000 bộ vào năm 1999, tặng cho các nơi trên thế giới. Lần đó cũng rất khó có. Chúng tôi tặng Trung Hoa 500 bộ, 500 bộ kia tặng cho hải ngoại. Mấy năm này lại có rất nhiều đồng học phát tâm, tôi cũng hết sức hoan hỷ. In 4.000 bộ, 4.000 bộ, năm ngoái 1.000 bộ, năm nay 1.000 bộ, sang năm còn có 2.000 bộ. 1.000 bộ năm ngoái cũng gần như đã tặng hết. 1.000 bộ năm nay chúng tôi phân phối. Đại Hàn 100 bộ, Nhật Bản 200 bộ, nước Mỹ 100 bộ, Âu Châu 300 bộ, Indonesia hỏi xin 260 bộ, Mã Lai 100 bộ, đối với các nước thuộc vùng biển Nam như Việt Nam, Thái Lan, chúng tôi cũng tặng 100 bộ. Đối với Trung Hoa Đại Lục, ban đầu chúng tôi chuẩn bị tặng 600 bộ, cho đến nay vẫn chưa được cấp giấy phép, không thể gửi về được. Bất quá sang năm sau hoặc năm sau nữa, chúng tôi hay còn đại tạng kinh, giấy phép cấp trễ một chút cũng chẳng sao. Người học Phật chúng ta hiểu rất rõ ràng. Để hóa giải tai nạn, thật sự phải cậy vào oai thần của Phật Bồ Tát, cậy vào Long Thiên Thiện Thần gia hộ. Đối với khu vực Hương Cảng này, chúng tôi tặng 26 bộ. Có khá nhiều đạo tràng, coi đó là của báu trấn tự. Hiện thời trong Tam Bảo chẳng có Phật Bảo, Tăng Bảo cũng chẳng có. Pháp Bảo là chân thật chẳng giả. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là thâm nhập như kinh đã dạy. Hiện thời Pháp Bảo tồn tại, để có được chẳng khó. Chúng tôi tính toán tổng cộng một lượt, tổng cộng đã tặng, tính cả những bộ đã mua tặng hay tự mình in tặng, đến hơn 6.000 bộ. Đấy là việc chúng tôi đã làm trong những năm qua. Những kinh sách khác chẳng cần phải nói tới, chỉ riêng Đại Tạng Kinh chúng tôi đã in tặng 6.000 bộ. Nói về phía chính mình, thâm nhập như thế nào? Có một bí quyết để thâm nhập kinh tạng, nhất định phải hiểu điều này. Nếu không, quý vị thấy kinh điển nhiều ngần ấy, mênh mông như khói lan tỏa trên mặt biển, học từ chỗ nào đây? Vì thế, vào thời Tùy Đường, Trung Hoa đã thành lập tông phái. Tông phái được hình thành là do những người chí đồng đạo hợp chọn lấy một phần giáo huấn của Đức Thế Tôn. Ví như nói lấy một phần trong mười phần, một phần tức là một phần mười, sẽ thuận tiện hơn. Này chúng tôi in Đại Tạng Kinh, sách đóng bìa cứng gồm 120 tập. In lần này tôi hết sức hoan hỷ, in đẹp đẽ hơn năm ngoái nhiều lắm. Các phương diện đóng sách, trang giấy, ấn loát, trang hoàng đều có tiến bộ rất lớn, khiến cho kẻ khác trông thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Lần in vào năm 1999, chúng tôi dùng loại giấy đạo lâm, do trang giấy dày hơn một tí, mỗi bộ là 168 tập. Hiện thời chúng tôi chọn dùng loại giấy để in kinh thánh, trang giấy mỏng hơn, nhưng cả hai mặt ánh sáng đều chẳng xuyên qua được, vì thế quý vị đọc thấy rất thoải mái. Kinh thánh in bằng giấy mỏng, bản in hiện thời gồm 120 quyển. Một phần mười là từ 10 cho đến 20 tập. Điều này cho thấy trong toàn thể Phật pháp, quý vị học theo một tông phái, hễ đã thông một tông phái, tất cả sẽ đều thông. Vì sao? Đều cùng hướng đến pháp môn bất nhị. Khi nào quý vị khế nhập bất nhị, toàn thể sẽ đều thông. Đây là bí quyết do các vị tổ sư đại đức đời đời truyền thừa. Như chúng ta thuộc loại căn cơ trung hạ, đối với một tông, kinh điển trong một tông cũng chẳng ít. Lấy Tịnh Độ Tông để nói, kinh điển của Tịnh Độ Tông ít nhất 5 kinh một luận. Nhưng trong kinh điển, đối với các kinh mà Đức Phật nhắc đến Tịnh Độ, có đến hơn 200 bộ kinh. Các đức tác của lịch đại tổ sư, nếu quý vị tập hợp lại, số lượng cũng khá đáng nể. Khi xưa tại Đài Loan, cư sĩ Mao Lăng Vân, vị này cũng là bạn già của chúng tôi, đã biên tập Tịnh Độ Tùng Thư 24 tập, tức là in thành sách đóng bìa cứng gồm 24 tập. Phân lượng khá đáng kể. Đấy là đạo dễ hành, mà còn có điển tịch nhiều ngần ấy. Các tông phái khác chẳng cần phải nói nữa, nhiều hơn Tịnh Độ khá nhiều. Trong một đời này, chúng ta có thể học hết hay không? Rất khó. Nhưng còn có biện pháp. Chúng ta cũng thường nghe trong Phật môn có nói, tức là một kinh đã thông, hết thảy các kinh đều thông. Lời ấy hữu lý. Thuở trẻ chúng tôi theo thầy Lý học giáo, thầy Lý rất chú trọng nguyên tắc sau đây. Cụ dạy dỗ học trò: quý vị chỉ có thể học một thứ, không thể học hai thứ. Học hai thứ, thầy sẽ chẳng dạy quý vị. Nhưng chúng tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, bộp chộp, hời hợt. Chỉ học một thứ sẽ không thể thỏa lòng ham muốn hiểu biết. Thầy cũng biết, nhưng khi dạy học, thầy dạy từng thứ một. Học hoàn tất một môn thì công nhận quý vị đã có thể học hiểu rồi, mới cho học thứ khác, tiêu chuẩn ấy rất thấp, chẳng cao. Quý vị có thể lên buộc giảng, giảng cho đến khi thầy gật đầu, cảm thấy chấp nhận được, quý vị sẽ có thể học sang bộ thứ hai. Tôi ở Đài Trung 10 năm, trong 10 năm học 5 bộ kinh. Tôi cũng thường nhắc đến chuyện này để các đồng học tham khảo. Tôi học bộ thứ nhất là kinh Tiểu Thừa. Đúng là trước học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa. A Nan vấn sự Phật các hung kinh. Bộ thứ hai là Phật thuyết A Di Đà kinh. Bộ thứ ba là Phổ Hiền hạnh nguyện phẩm, tức quyển cuối cùng trong 80 quyển của kinh Hoa Nghiêm. Hiện thời phẩm kinh này có bản lưu hành riêng. Bộ thứ tư là học kinh Kim Cang. Học bộ cuối cùng to hơn đôi chút, tức là kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi ở Đại Trung 10 năm học 5 bộ kinh. Nền tảng Phật pháp của tôi là 5 bộ kinh ấy. Đúng vậy, cổ đức nói chẳng sai, một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. Tôi chưa học kinh Pháp Hoa, nhưng giảng đại ý Pháp Hoa hình như là 60 giờ. Kinh Hoa Nghiêm tôi nghe thầy giảng một quyển, tức quyển thứ nhất. Nghe xong quyển thứ nhất tôi đã hiểu, có thể giảng. Tôi giảng còn cặn kẽ hơn thầy. Giảng đến mức từng câu từng chữ trong kinh văn đều tương ứng với cuộc sống của chúng ta. Giảng cho người hiện thời, kết hợp với cuộc sống trong xã hội hiện thời thì mới là hữu dụng. Nếu học mà chẳng có tác dụng gì, quý vị học nó để làm chi? Do vậy thâm nhập kinh tạng hữu lý, tuân thủ sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát thầy, đấy chính là giới học. Ta bàn theo một môn, thâm nhập một môn. Một môn thì cái tâm của quý vị sẽ định. Quý vị thấy đó, do giới mà đắc định. Hằng ngày tâm quý vị tưởng một bộ kinh, chẳng tạp, chuyên chú, lâu ngày sẽ khai trí huệ, thông suốt rỗng ràng. Một bộ kinh đã thông, đúng là bộ nào cũng đều thông. Bất luận rút ra một bộ kinh nào trong Đại Tạng Kinh, chẳng cần chuẩn bị, không cần thiết, quý vị đều có thể giảng chỗ nào cũng hợp đạo. Không chỉ là đối với kinh điển trong Phật môn quý vị chẳng bị chướng ngại, mà đối với những thứ thuộc về những tôn giáo khác quý vị lấy ra cũng chẳng có chướng ngại, đều có thể giảng chỗ nào cũng hợp đạo. Lại thưa cùng chư vị, còn có điều kỳ diệu là đối với tất cả học thuật trong thế gian, hãy quý vị tiếp xúc vừa nghe vừa thấy sẽ đều hiểu rõ. lại còn thông hiểu ở mức độ sâu rộng. Thường vượt trội những kẻ bình phàm. Sau đấy mới hiểu, đúng là pháp bảo. Trí huệ ấy do đâu mà có? Trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh. Cũng có thể nói pháp chính là tam học giới định huệ. Giác chánh tịnh tam bảo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải hiểu phương pháp, phải nghiêm túc học tập. Kể từ sau khi tôi học Phật, tuy hết sức ưa thích Kinh Hoa Nghiêm, nhưng Kinh Hoa Nghiêm quá dài. Tôi chẳng có ý nghĩ học Kinh Hoa Nghiêm để giảng cặn kẽ một lượt, chẳng có ý niệm ấy. Thuở ấy tôi phát tâm chỉ giảng một quyển. Quyển nào vậy? Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao. Quyển ấy chính là tinh hoa, là tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm. Có lời sớ của Thanh Lương Đại Sư, có lời sau của Tông Mật Đại Sư, là tài liệu tham khảo hết sức hay, tôi rất ưa thích. Nhưng giảng Hoa Nghiêm là do Hàng Quán Trưởng phó thác. Lúc lâm chung, bà ta khải thỉnh một lần nữa, chư vị hiểu nhân duyên này. Những năm qua chúng tôi đã giảng hơn 3.000 giờ. Sau này do kinh dài như thế, từ trong phần kinh này, tức là từ phẩm kinh này, trong phần trước chúng ta đã đọc thấy 141 nguyện. 141 nguyện ấy nhằm biểu thị pháp. 100 nguyện đầu chính là thập tính. Thập tính nhân với 10, tức là trong mỗi tính đều có đủ 10 tính, thành ra 100. Nói cách khác, địa vị thập tính được giảng cặn kẽ. Địa vị thập tính là căn cơ. Từ đấy về sau, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 địa vị. Đấy là toàn bộ Hoa Nghiêm hoàn chỉnh. Do vậy chúng tôi cũng nghĩ, đối với địa vị thập tính chúng tôi giảng kỹ, phía sau hãy còn một phẩm nữa, đến phẩm thập trụ, chúng tôi sẽ không giảng từng câu từng chữ như vậy, mà sẽ giảng đại ý, giảng tinh hoa. Đối với kinh, nhất định là chúng tôi sẽ chiếu theo thứ tự trong kinh văn để đọc. Nhưng giảng giải thì chọn lựa để giảng. Ví như sau khi chúng ta đã học xong 10 bài kệ, những bài kệ nào dễ hiểu, mô tả sơ lược đôi chút là được rồi. Bài kệ nào có quan hệ mật thiết với chúng ta trong hiện tiền, sẽ giảng kỹ bài kệ ấy. Tôi phỏng đoán như vậy thì để giảng hoàn tất cả bộ kinh sẽ không vượt quá 7.000 giờ. Này đã là 3.000 giờ, hy vọng từ nay trở đi sẽ không vượt quá 4.000 giờ. Chúng ta dùng 7.000 giờ. 7 là con số viên mãn. Để hoàn thành bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nhìn như vậy, đại khái là còn phải mất từ 4 năm đến 5 năm. Khoảng độ 5 năm sẽ có thể giảng xong bộ kinh này. Nếu thân thể còn cho phép, tôi mong sẽ giảng kinh Pháp Hoa một lượt, giảng kinh Lăng Nghiêm một lượt, giảng năm kinh một luận Tịnh Độ một lượt. Đại khái là như thế. Tôi có thể ra đi, lưu lại những thứ ấy cho hàng hậu học, dùng làm tài liệu tham khảo. Do vậy, nguyện này hết sức trọng yếu, thâm nhập kinh tạng. Để thâm nhập kinh tạng, chúng ta có thể chọn một bộ kinh, thâm nhập một môn. Chuyện này dễ dàng, thật sự có hiệu quả. Trong tương lai, nếu có cơ duyên, tôi chẳng còn phải đi khắp nơi. Hai hội nghị trong năm nay là chuyện bất đắc dĩ, là những hội nghị rất quan trọng. Đại biểu tôn giáo từ 16 quốc gia đến họp tại Indonesia, dự đoán khoảng chừng 150 vị. Còn hội nghị kia là Trung Hoa lần đầu tiên đăng cai Luận đàn Phật giáo thế giới. Trong quá khứ chẳng có chuyện này. Tôn giáo tại Trung Hoa cũng muốn hướng đến thế giới, đấy là chuyện tốt. Vì thế tôi nhận lời tham gia hai cuộc hội nghị ấy. Sau đấy tôi chẳng muốn tham gia nữa, chuyên giảng Hoa Nghiêm. Kinh này mới có thể viên mãn đúng thời hạn. Có thể có được một đạo tràng nhỏ rất tốt, chẳng có đạo tràng nhỏ ở chỗ này cũng được. Chúng tôi chẳng bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu, định tâm để học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là Phật học khái luận, bao la vạn tượng, là Đại Tạng Kinh thu nhỏ. Tiên sinh Phương Đông Mỹ gọi kinh này là Phật học khái luận, rất hữu lý. Nay đã hết thời gian rồi, chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem lại bài kế tiếp, đó là bài kệ thứ 11. Tự quy ư tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Bài kệ này được ứng dụng rộng nhất trong xã hội hiện thời. Nói thật ra, điều đáng tiếc là chẳng có ai biết. Vì sao nói là ứng dụng rộng nhất? Trước hết phải nhận thức tăng là gì. Tăng là đoàn thể. Người xuất gia là một đoàn thể, gọi là tăng đoàn. Tăng bao hàm ý nghĩa ắt cần phải tuân thủ lục hòa kính thì mới có thể gọi là tăng. Nếu chẳng phải là lục hòa kính, sẽ là một đoàn thể thông thường. Đoàn thể tu lục hòa kính thì mới là tăng đoàn. Trong phần trước tôi đã nói cặn kẽ cùng quý vị về lục hòa kính, rất quan trọng. Hiện thời đoàn thể nảy sinh những khuyết điểm. Đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Gia đình là một đoàn thể, vợ chồng và con cái. Tiểu gia đình trong hiện thời là hai thế hệ. Trong quá khứ phần nhiều là tam đại đồng đường, tức là cha mẹ, anh em. Anh em và chính mình là một thế hệ. Con cái chúng ta nói là đại gia đình. tam đại đồng đực. Trong gia đình tam đại đồng đực, người đông đảo. Nếu đồng anh chị em gái đương nhiên là sẽ xuất gia. Khi anh em đông, anh em lại sinh ra con cái, những đứa trẻ ấy là anh chị em họ. Vì thế một nhà có 50-60 người là chuyện thường thấy. Nhà 70-80 người cũng chẳng ít. Nếu trong gia đình chẳng có quy củ, gia đình ấy sẽ rối loạn. Gia có gia quy, gia quy là gia giáo. Do vậy người trong nhà ấy có thể đối xử hòa thuận. Từ xưa tới nay, Trung Hoa theo chế độ đại gia đình. Trong đại gia đình đoàn kết bằng cách nào? Luân thường. Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa. Trong đại gia đình nhất định có một người là gia trưởng. Gia trưởng là quân. Đối với gia trưởng của đại gia đình, mọi người trong nhà đều là thần. Giữa quân và thần có đạo nghĩa. Phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, chẳng rối loạn tí nào. Bằng hữu hữu tính. Bằng hữu là đối với người ngoài. Người ngoài đều là bằng hữu. Trong bốn biển đều là bạn bè. Quý vị nói chuyện này có quan trọng lắm hay không? Vì thế chỉ có giáo dục mới có thể giải quyết vấn đề. Không dạy thì làm sao được? Tự quy ư tăng. Chúng ta nói theo nghĩa rộng, nói rộng ra tức là chúng ta phải quay đầu, phải nương theo một đoàn thể lục hòa chính. Như thế sẽ đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Trong gia đình của quý vị, vị gia trưởng cầm đầu, dắt nhiều cả nhà, chẳng bị chướng ngại. Hiện thời tuy theo chế độ tiểu gia đình, nhưng công ty, hãng xưởng, cửa tiệm là đại gia đình. Đồng sự trưởng, tổng kinh lý của công ty. Nếu quý vị phải quản lý nhân viên trong công ty, hãng xưởng, cửa tiệm sẽ thực hiện hết thảy vô ngại. Vô ngại là nhân viên trong công ty ấy trên dưới chẳng xung đột. Chẳng đối lập, chẳng lo ngờ. Mọi người có thể đối xử hòa thuận với nhau, hỗ trợ hợp tác. Đấy chính là nhất thiết vô ngại. Mỗi nhân viên đều biết tự động, tự phát thực hiện tốt đẹp công việc của chính mình, phối hợp với mọi người, hợp tác với nhau. Đấy chính là điều mỗi người làm chủ nhân luôn mơ tưởng, mong cầu. Như thế nào thì mới có thể cầu được? Tự quy y tăng, vấn đề bèn được giải quyết. Chỉ cần nương theo lục hòa kính là được rồi. Cơ sở của lục hòa kính nhất định là dựa trên luân thường. đạo đức. Vì thế xưa kia mỗi người đã hưởng gia giáo từ bé. Người Trung Hoa nói đến gia giáo thì gia giáo là dạy về ngũ luân và ngũ thường. Ngũ luân như vừa mới nói trong đoạn trên, ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Nhân là nhân từ. Nhân từ do đâu mà có? Nhân từ do phụ tử hữu thân, đấy chính là nhân ái. Sự thân ái áp dụng vào cha mẹ là hiếu, áp dụng vào anh em là để, áp dụng vào bạn bè là nhân từ. Này chúng ta gọi là ái tâm. Ái tâm chân thành. Nghĩa là hiểu người sống trong thế gian này cố nhiên không vứt bỏ quyền lợi. Nhưng điều quan trọng hơn là tận hết nghĩa vụ. Quý vị thuộc vào vị trí nào? Nghĩa vụ chính là công việc của quý vị. Quý vị phải nghiêm túc thực hiện tốt đẹp công việc của chính mình, đó chính là nghĩa vụ. Một công ty chia thành rất nhiều bộ môn, phân công hợp tác. Quý vị đảm nhiệm chức vị gì? Công tác của quý vị là gì? Quý vị có làm tốt công việc của chính mình hay không? Tận tâm tận lực làm cho tận thiện tận mỹ, đấy chính là nghĩa. Nếu quý vị chẳng tròn trách nhiệm, không nghiêm túc thực hiện, chẳng thể phối hợp với kẻ khác, quý vị là kẻ bất nghĩa. Chẳng thể hòa thuận với đại chúng, tức là quý vị bất nhân. Bất nhân bất nghĩa, quý vị ở trong xã hội, chủ nhân nào sẽ chịu mướn, chịu dùng quý vị? Trong gia đình sẽ chẳng có cách nào. Trong gia đình, người làm cha mẹ hoặc bề trên phải dạy con em. Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa. Hai chữ nhân nghĩa quan trọng dường ấy, đó là căn bản của đức hạnh. Lễ là lễ tiết, đệ tử quy là lễ tiết cơ bản nhất. Vùng quén căn cội từ chỗ này. Trí là lý trí, xử sự đãi người tiếp vật, chẳng thể xử sự theo tình cảm, phải dùng lý trí. Điều cuối cùng là phải giữ chữ tính, đấy là đức hạnh căn bản. Quý vị có ngũ luân ngũ thường, thường là thường đạo. Trong cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối không thể nào chẳng có. Quý vị chẳng có ngũ luân ngũ thường sẽ chẳng phải là người. Của nhân đã vạch rõ giới hạn sai biệt giữa con người và cầm thú ở chỗ này. Con người khác với cầm thú ở chỗ cầm thú chẳng hiểu luân lý, chẳng hiểu thái độ. cơ bản để làm người. Ngũ thường chính là thường đạo. Có gia giáo tốt đẹp như vậy, dấn thân vào làm việc trong xã hội, Đức Phật dạy chúng ta lục hòa kính, đương nhiên là chẳng có vấn đề gì. Cớ sao chẳng làm được? Trong kiến hòa đồng giải, nói thật ra quan trọng nhất vẫn là luân lý đạo đức. Trong phần trước chúng tôi đã nói có cạn có sâu, có rộng có hẹp. Kiến hòa đồng giải tuyệt đối chỉ có Đức Phật mới có thể làm được. Hóa thân Bồ Tát là Phật, 41 địa vị Pháp thân đại sĩ và diệu giác Phật quả, xác thực là kiến hòa đồng giải. Vì sao? Vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều chẳng có. Lý và sự hoàn toàn giải quyết. Đương nhiên là chúng sanh trong 10 pháp giới chẳng thể làm được chuyện này. Đối với chúng sanh trong 10 pháp giới, kiến hòa đồng giải của chúng ta nương vào gì? Nương vào tam quy. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Giác chánh tịnh là tánh đức. Tuy chúng ta ở trong cảnh giới hiện tiền, giác chánh tịnh và mê tà nhiễm là đối lập, là hai chẳng phải một. Đây là lẽ đương nhiên. Nếu chúng ta nói đến pháp môn bất nhị, đấy chính là cảnh giới của Pháp thân Bồ Tát, đã vượt thoát 10 pháp giới. Hiện thời chúng ta là hai chẳng phải một. Trong hai chúng ta phải chọn lựa, phải từ mê trở về giác, từ tà trở về chánh, từ nhiễm trở về tịnh. Đây là đúng. Tiến cao hơn từng bước một. Giống như trong Hoa Nghiêm, từ địa vị thập tính tiến lên thập trụ, từ thập trụ lại lên tới thập hạnh, thập hạnh lại lên tới thập hồi hướng, thập hồi hướng lại lên tới thập địa, thập địa lại lên tới đẳng giác, diệu giác. Giống như đi học, tiến cao hơn từng giai đoạn một. Từ cạn tiến tới sâu, tiến tuần tự. Đây là kẻ căn tánh trung hạ trong Phật giáo. Chúng ta phải hiểu rõ, phải thông hiểu. Quý vị đã hiểu đạo lý này, trong đoàn thể quý vị nhất định sẽ có thể đối xử rất tốt đẹp với hết thảy đại chúng. Đại sự bậc nhất trong thế gian này là có thể đối xử hòa thuận với hết thảy mọi người. Đấy là đại học vấn. Quý vị thấy chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Thành Văn đối xử với hết thảy chúng sanh chẳng bị chướng ngại. Vì sao? Phật và Đại Bồ Tát chẳng cần phải bàn. Các ngài không khởi tâm chẳng động niệm, kém hơn một bậc. là thanh văn duyên giác. Dẫu các ngài còn có phân biệt nhưng chẳng có chấp trước, chẳng có chấp trước sẽ dễ thực hiện, tức là có thể thực hiện kiến hòa đồng giải giữa người và người với nhau. Chẳng thể cư xử tốt đẹp là vì không chịu nhường nhau, chấp trước thành kiến của chính mình. Chẳng thể nhường kẻ khác mấy phần, nhất định cứ khăng khăng theo ý mình. Nói thật ra, kẻ bị hại là ai? Người khác bị hại tối đa là 3 phần.
Họ chịu không nổi,
bỏ việc ra đi, vẫn tìm được công việc ở chỗ khác. Chính mình bị hại 7 phần. Do vậy, người khác bị hại thì ít, chính mình bị hại to lớn. Nếu chưa bị lắng lòng suy nghĩ cặn kẽ những đạo lý và sự thật này, sẽ thấy chẳng khó hiểu. Người sống trên đời rốt cuộc rộng tuếch, bất luận nghèo giàu sang hèn, sanh ra đều bình đẳng. Trong tương lai tử vong cũng là bình đẳng. Sanh cả như thiên tử, chẳng thể nào không chết. Trong kinh Đức Phật đã nói hay quá: vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Hai câu ấy là lời cảnh cáo rất quan trọng. Quý vị chớ nên không cảnh giác. Điều gì có thể mang theo? Nghiệp, thiện nghiệp thì đời sau cảm 3 thiện đạo, ác nghiệp thì đời sau cảm 3 ác đạo. Quý vị mang theo thứ này, trừ thứ ấy ra, thứ gì trên thế gian này cũng chẳng thể mang theo được. Hiểu rõ chân tướng sự thật này, vì sao người sống trên cõi đời chẳng làm lành? Chân thiện là gì? Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, đấy là chân thiện. Phải học Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đối với kẻ khác chẳng có chuyện không thuận tiện, chẳng có chuyện không từ bi. Đấy là giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh trong chính pháp giới. Cảnh giới của quý vị chưa tăng tấn tới một mức độ nhất định, Phật Bồ Tát sẽ dần dần từng bước nhắc nhở quý vị. Dùng phương pháp này, quý vị thấy các ngài đích thân thị hiện cho quý vị nhìn vào. Quý vị quan sát kỹ lưỡng sự thị hiện của các ngài, sẽ thấy chẳng ngoài, thấy thấu suốt, buông xuống. Đối với hết thảy người, sự, vật, đều xem hết sức đạm bạc, chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Đấy mới là quy ư tự tánh tăng. Bản tánh của quý vị vốn là như thế. Thống lý đại chúng có thể nói theo nghĩa mở rộng là đối xử với hết thảy đại chúng, hiện thời, Do khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, toàn thể địa cầu đúng là biến thành người một nhà. Cả địa cầu là một thôn. Hiện thời cơ hội để người ta ra nước ngoài du lịch, ngắm cảnh, khảo sát, càng ngày càng nhiều. Quý vị thường xuyên tiếp xúc với những quốc gia khác nhau, các sắc dân khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, tín ngưỡng khác nhau. Thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại trở thành rất quan trọng. Chúng ta làm thế nào để đối xử hòa thuận? Làm thế nào để hóa giải những nỗi bất đồng? Đó gọi là tồn vị cầu đồng. Đối với những chỗ khác biệt, phải hóa giải những chỗ sai khác, hoàn toàn tương đồng. Đó mới là hết thảy vô ngại. Đối với những chỗ khác biệt, chúng ta không bàn tới, gạt sang một bên. Chúng ta giữ lấy một bộ phận tương đồng, đó là vô ngại, nhưng chưa phải là hết thảy. Hết thảy vô ngại là thật chẳng giả. Nếu quý vị hỏi vì sao là thật ư? Chính vì hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như chớp, hãy nên quán như vậy. Tổng kết toàn thể kinh Bát Nhã, tôi đã thưa bày cùng quý vị bao nhiêu lần. Đức Thế Tôn giảng Bát Nhã suốt 22 năm. Bát Nhã là trung tâm của toàn thể Phật Pháp. Đức Phật thuyết Pháp 49 năm, giảng Bát Nhã 22 năm, gần như chiếm hết một nửa thời gian. Bát Nhã là gì? Kết luận cuối cùng là hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được. Đấy chẳng phải là hết thảy đều vô ngại ư? Đấy là nói đến tuyệt đối vô ngại. Tự tánh vốn là như vậy. Tất cả hết thảy chướng ngại do đâu mà có? Đều là sanh từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chướng ngại tánh đức, chướng ngại vô ngại. Chúng ta đối với kẻ khác bất bình đẳng, chính mình có cái tâm kiêu căng ngã mạn, tự cho mình là đúng, đó là vọng tâm, chướng ngại sự bình đẳng trong tự tánh. Chướng ngại sự hòa thuận trong tự tánh. Vì lẽ ấy, lý và sự của Tam Quy Y đều có thể vận dụng trong cuộc sống hàng ngày, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề cho chúng ta, đặc biệt là trong xã hội hiện thời. Ai nấy hàng ngày luôn bận tâm về những xung đột. Hóa giải xung đột bằng cách nào? Mỗi cá nhân đều cảm thấy hóa giải xung đột là chuyện rất quan trọng. Cách hóa giải ra sao? Xung đột nói chẳng cùng, nỗi phiền toái trong hiện thời là cha con có xung đột, Hiện thời sự xung đột giữa cha con đáng nghiêm trọng đến mức độ nào? Trẻ nít đã phát sinh xung đột với cha mẹ, đáng kinh hãi quá. Tôi thường nói với người khác, thấy đều do dạy dỗ mà ra. Phật Bồ Tát là do dạy dỗ mà thành. Thiện nhân quân tử là do dạy dỗ mà ra. Còn cháu không ra gì cũng là do dạy dỗ mà ra. Xung đột vẫn là do dạy dỗ mà ra. Tùy thuộc quý vị dạy dỗ như thế nào. Muốn thật sự hóa giải xung đột, quý vị phải dùng luân lý đạo đức để dạy bảo, xung đột sẽ chẳng có. Họ đã hiểu rõ, sẽ chẳng có xung đột nữa. Do vậy, phải dạy họ tư duy như thế nào. Dạy họ thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Quan hệ giữa con người với nhau, quan hệ giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên, giữa con người và thiên địa quỷ thần, quý vị phải hiểu rõ. Sau đấy mới biết cư xử như thế nào. Quý vị mới thật sự hiểu lục hòa kính. Lục hòa kính là tánh đức. Là thứ vốn sẵn có trong tự tánh của hết thảy chúng sanh, nay bị mê. Sau khi đã mê, quên tuốt tánh đức, tạo tác đủ mọi điều bất thiện, hại người, hại mình. Cho nên không biết tỷ lệ hại người, hại mình. Hại người thì người ta chỉ bị tổn thương 3 phần, hại mình đến 7 phần. Trong 10 phần, quý vị ôm lòng dùng đủ mọi phương thức làm hại người ta, kẻ đó bị hại 3 phần, chính mình bị hại 7 phần. Nếu quý vị liễu giải chân tướng sự thật này, còn dám làm chuyện hại người nữa chăng? Tôi nói 7 phần là sự thật. Vì cái tâm hại người, hành vi hại người chính là ác niệm, ác ngôn, ác hạnh. 3 nghiệp đều ác. Quả báo trong tương lai của quý vị sẽ là trong tam đồ địa ngục. Người khác bị hại chẳng có nghiệp nặng nề ngần ấy. Người bị hại nếu là đệ tử Đức Phật, là đệ tử của thánh nhân, sẽ hiểu những đạo lý này. Quý vị tổn hại họ, họ chẳng oán hận, chẳng báo thù. Họ chẳng có lầm lỗi. Họ tiếp nhận sự tổn hại ấy. Sự tổn hại vừa khéo tiêu trừ nghiệp chướng cho họ, giúp họ tăng tấn. Đấy là sự thật. Có một ví dụ rất hay. Trong Kinh Kim Cang có nhắc tới vua Ca Lợi cắt chặt thân thể. Câu chuyện này được chép tường tận trong Kinh Đại Niết Bàn. Vua Ca Lợi hãy nhẫn nhục tiên nhân. Vị tiên nhân ấy là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng có lầm lỗi. Bồ Tát bị lăng nhục to lớn dường ấy, hứng chịu khổ nạn, bị tổn thương lớn ngần ấy, nhưng chẳng oán hận, chẳng báo thù, trái lại còn phát nguyện: trong tương lai ta thành Phật sẽ độ người đầu tiên. Trong kinh Đức Thế Tôn đã dạy, đấy là tướng trạng Bồ Tát tu nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Nói cách khác, Vô Ca Lợi giúp nhẫn nhục tiên nhân đạt đến rốt ráo viên mãn. Chúng ta phải hiểu lý và sự này, phải nghiêm túc học tập. Bị người khác lăng nhục chẳng trả đũa, biết là gì? Biết đấy là nghiệp chướng trong đời quá khứ. Người ấy có thái độ đối với ta không tốt, thấy ta đáng ghét chẳng hoan hỷ. Bất luận là ngôn ngữ hay thái độ đối với ta đều rất thô lỗ. Người học Phật chúng ta hãy nên phản tỉnh. Hãy nên hồi quang phản chiếu. Ta có dùng thái độ ấy đối với người khác hay không? Phải biết điều này. Biết đối xử với ta bằng thái độ và ngôn ngữ như vậy, ta cảm thấy bất hảo. Chúng ta trở nên đối với người khác bằng thái độ và ngôn ngữ kiểu đó. Họ là thầy của ta, ta đã học từ họ. Ngoài ra, nếu quý vị có thể nghĩ trong suốt cuộc đời của một người, thường nói là một hớp uống một miếng ăn, không gì chẳng định trước. Định trước chính là nhân duyên trong đời trước. Vì sao kẻ ấy không chửi người khác mà lại chửi ta? Vì sao chẳng hủy báng người khác mà hủy báng ta? Có thể là trong đời quá khứ ta đã từng hủy báng kẻ ấy, đối xử với kẻ ấy chẳng tốt đẹp. Đời này chúng ta gặp gỡ nhau, kẻ ấy đáng nên đối xử với ta kiểu đó. Đã ăn miếng thì phải bị trả miếng, hoan hỷ tiếp nhận, một nét bút xóa sạch món nợ ấy, chẳng còn kết oán cừu nữa. Nếu quý vị chẳng hiểu đạo lý này, chẳng thể tiếp nhận, trong tâm còn ghim oán hận, vẫn muốn tìm cơ hội trả đũa, phiền phức to đùng, đó là mê. Đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo chẳng hết chẳng xong. Đôi bên đều đau khổ, cần gì phải vậy? Do đó quý vị có thể quán như thế, đấy là chánh xác. Vấn đề sẽ hóa giải, đã hóa giải sẽ chẳng có chướng ngại. Không hóa giải, chướng ngại vĩnh viễn tồn tại. Gặp duyên nó sẽ hiện tiền, chẳng gặp duyên nó sẽ ẩn tàng trong ấy. Vì thế nhất định phải hóa giải. Hóa giải càng nhiều, tầng cấp của quý vị sẽ tăng lên càng cao. Tu hành là tu ở nơi đâu? Người thật sự tu hành sẽ tu bằng cách xử sự, đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày. Tu ở ngay trong ấy. Vì thế tôi cũng thường nhắc nhở các đồng học, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở chỗ nào? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới, khắp pháp giới hư không giới, là một bộ kinh Hoa Nghiêm sống động,
活活泼泼的华严经，
chúng ta từ sáng sớm thức dậy cho đến đêm đi ngủ, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều đang tu hành trong ấy, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Đối với người, đối với sự, đối với vật, thật sự tu, thật sự hành. Khởi đầu quý vị làm như vậy, y giáo phụng hành, làm một khoảng thời gian đã thuần thục, lại tăng tấn cao hơn từng bước một. Như thế nào? Chẳng chấp tướng, đoạn ác mà chẳng chấp tướng đoạn ác, làm lành chẳng chấp tướng làm lành, dần dần từ hai tăng tấn đến chẳng hai. Quý vị sẽ vượt thoát mười pháp giới, không chỉ là lục đạo mà là vượt thoát mười pháp giới. Chỉ cần quý vị chịu dụng công, quý vị mới đạt được pháp hỷ. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Trong đời này quý vị thường sanh tâm hoan hỷ. Thật sự là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Khi tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi, đã bảo học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Đấy là pháp hỷ sung mãn. Nếu quý vị chẳng thật sự chịu hành, chẳng thật sự học, chẳng thật sự tăng tấn, làm sao có cảnh giới ấy cho được? Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều khế nhập cảnh giới ấy. Những điều đã nói trong kinh là do Đức Phật đã dạy. Những điều được viết trong chú sớ là do đệ tử Đức Phật nói, hoặc những vị cao tăng đại đức trong quá khứ nói ra. Nếu chúng ta chẳng học, hàng ngày đọc kinh hoặc chú sớ, dường như hiểu được, cũng có thể giảng đến mức hoa trời rơi tán loạn, nhưng chẳng thể khế nhập. Chẳng khế nhập, nhưng từ chỗ nào? Quý vị chẳng có pháp hỷ. Nói cách khác, cuộc sống của quý vị chẳng hạnh phúc, chẳng sung sướng, chẳng thật sự đạt được thọ dụng. Người thật sự thọ dụng thì mới biết cảm ơn. Đời người hạnh phúc mỹ mãn nói dễ lắm, mấy ai có thể đạt được? Chỉ là một số cực ít. Quý vị là kẻ may mắn trong số người rất ít ấy. Ai đã ban cho quý vị? Giáo huấn của Thánh Hiền đã ban cho ta. Quý vị mới sanh tâm cảm ơn đối với chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền. Cái tâm báo ơn mới có thể sanh khởi. Từ sự cảm tạ Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, cảm kích Thầy, sau đấy khi đã thật sự quay lại sẽ cảm tạ hết thảy chúng sanh. Vì sao? Chẳng do hết thảy chúng sanh hàng ngày đều rèn luyện ta, làm sao quý vị có thể thoát ra cho được? Tiếp xúc với hết thảy chúng sanh có mặt thiện lẫn mặt ác. Đối với mặt thiện quyết chẳng sanh tham luyến. Đối với mặt ác, quyết chẳng sanh phiền não, tức là ngạo mạn, sân khỏe, ghen tị, chướng ngại, chẳng sanh những thứ ấy. Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều có thể gìn giữ sự thanh tịnh và bình đẳng của chính mình. Lý trí hiện tiền, chẳng xử sự theo tình cảm, người ấy được gọi là chân tu. Người ấy thật sự nương theo giác chánh tịnh. Vì thế quý vị thấy trong tịnh nghiệp tam phước, thọ trì tam quy chẳng phải là điều thứ nhất, nó là điều thứ hai. Điều thứ nhất là điều kiện để thọ tam quy. Nếu quý vị chẳng hội đủ điều kiện để thọ tam quy, sẽ chẳng đạt được tam quy. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Xét theo phương diện luân lý đạo đức, cha mẹ là luân lý, sư trưởng là đạo đức. Từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp, dẫn về kinh thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là cơ sở của Phật môn. Nếu quý vị có đủ điều kiện này, có cơ sở như vậy, quý vị mới có tư cách thọ tam quy, học ngũ giới. Tam quy há dễ dàng như vậy ư? Lúc nào, chỗ nào, niệm nào cũng đều dấy lên sự tỉnh giác. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, đó là tam quy. Niệm nào cũng đều nguyện cho hết thảy chúng sanh thiệu lòng Phật chủng, phát vô thượng ý, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thống lý thông thường là nói về các vị lãnh đạo, các tầng lớp lãnh đạo. Này chúng ta mở rộng ý nghĩa ấy, đối xử với hết thảy đại chúng, đối đãi bình đẳng, đối xử hòa thuận, hết thảy vô ngại. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong Phật học. Bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, tông môn giáo hạ, đều lấy những điều này là nguyên tắc chỉ đạo. Phàm là đệ tử Phật nhất định phải niệm công khóa sáng tối. Khóa tụng sáng tối đơn giản nhất là tam quy y. Năm xưa tôi vừa mới thân cận Phật pháp, ở tại lều tranh của pháp sư Sám Vân, ở đó nửa năm. Trong lều tranh chỉ có 5 người, 3 vị xuất gia. Pháp sư Sám Vân, pháp sư Bồ Diệu, Pháp sư Đạt Tông, hai vị cư sĩ là lão cư sĩ Châu Kính Trụ. Thuở ấy lão cư sĩ đã 70 tuổi, và tôi dường như khi đó tôi 30 tuổi hay 31 tuổi, là kẻ trẻ tuổi nhất, cũng là người làm công quả trong lều tranh, chăm sóc các vị đại đức xuất gia và cụ Châu. Công quả sáng tối trong lều tranh là tam quy y, chẳng có gì khác, niệm tam quy. Sáng sớm cũng là như thế, buổi tối cũng là như thế. Nhưng mọi người có công quả cố định riêng. Đọc kinh hoặc lạy Phật. Pháp sư Sám Vân quy định cho chúng tôi, trong thời gian ấy tôi mỗi ngày lạy Phật 800 lạy. Sáng sớm thức dậy bèn lạy Phật 300 lạy. Công quả thì mỗi người hành riêng, chỉ có khi lạy tam quy là mọi người cùng hành, mọi người cùng nhau niệm công khóa trong Phật đường. Nhưng mỗi người hành công khóa riêng đều không niệm ra tiếng. Mỗi người đọc kinh khác nhau, đọc ra tiếng sẽ quấy nhiễu người khác. Rất kiên thành, rất cung kính. Trong Phật đường để một cái bồ đoàn, một cái bàn nhỏ rất bé để quý vị đặt kinh. Đọc kinh đều là quỳ đọc. Thời gian đọc kinh ngắn thì là nửa tiếng, dài thì là một tiếng. Sau khi đọc kinh xong sẽ lạy Phật. Tốc độ lạy Phật mỗi người hoàn toàn khác nhau, vì thế chẳng đánh kiền chùy. Người già động tác chậm hơn, bọn trẻ tuổi chúng tôi lạy rất nhanh. Thuở ấy Pháp sư Đạt Tông lạy nhanh nhất, mỗi ngày sư lạy 1200 lạy. Khi ấy mỗi ngày tôi lễ 800 lạy, sáng sớm lễ 300 lạy, buổi tối lễ 300 lạy, giữa trưa lễ 200 lạy, một ngày lễ 800 lạy. Công khóa sáng tối là tam quy. Cuộc sống trong lều tranh đơn giản, rất được thọ dụng. Pháp sư rất ít khi giảng khai thị, mỗi tuần có thể là chỉ giảng 1-2 lần. Giảng khai thị đôi chút, thông thường chẳng giảng. Cuộc sống ở vùng núi, năm người là một đoàn thể, cũng là một tăng đoàn. Từ đấy về sau, đến nhiều năm ngần ấy, chúng tôi thấy bất luận là đoàn thể xuất gia hay đoàn thể tại gia, cho đến hiện thời nhìn vào những công ty, hãng xưởng, cửa hiệu trong xã hội, cuối cùng là gia đình của mọi người, đều thấy xuất hiện vấn đề. Đều hy vọng có thể hóa giải, chẳng biết biện pháp ở ngay trong kinh điển, ở ngay trong giáo huấn của Thánh Hiền. Hiện thời khá nhiều hội nghị quốc tế đang thảo luận. Làm thế nào để hóa giải xung đột, tiêu trừ xung đột, xúc tiến an định hòa bình? Đấy vẫn chưa phải là điều đáng để mong cầu. Nói chung phải là cầu thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại. Đức Phật nói một câu: tự quy ư tăng, vấn đề được giải quyết. Quy y nơi tăng, quy nơi lục hòa kính, trở về luân lý đạo đức. Này chúng ta tu hành, trước hết phải hiểu rõ ý nghĩa được bao hàm trong danh từ ấy. Tu là tu chánh, hành là hành vi. Hiện thời hành vi của chúng ta sai quấy, tư tưởng và kiến giải sai lầm, ngôn ngữ tạo tác sai lầm, sửa chữa những sai lầm sẽ gọi là tu hành. Trong giai đoạn hiện tiền, nhất định là phải nương vào kinh luận, phải nương vào giáo huấn của cổ nhân. Do vậy thâm nhập kinh tạng. Kinh tạng là giáo huấn của cổ nhân. Giáo dục luân lý đạo đức của Trung Hoa đã có lịch sử 5.000 năm. Các bậc đại hiền đại triết trải các đời đã dốc sức nỗ lực thực hiện, viết sách lập thuyết, phát huy rạng rỡ luân lý đạo đức. Có lợi cho hàng hậu học. Đối với kinh điển của tôn giáo, những vị đại đức trải các đời, bất luận tại gia hay xuất gia, cũng đều dốc sức cố gắng thực hiện, biên soạn khá nhiều chú sớ luận thuyết, cũng nhằm phát huy rạng rỡ những thứ ấy, hòng giúp đỡ chúng ta. Hy vọng chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ, thật sự có thể y giáo tu hành. Sau đấy mới có thể được hưởng pháp ích sâu xa. Chúng tôi báo cáo đơn giản về tam quy y như vậy. Thanh Lương đại sư có chú giải, trong buổi học sau chúng ta sẽ học tập tiếp. Trong quá khứ tôi đã giảng tam quy vài lượt, có thâu hình lẫn thâu âm, giảng chẳng giống lần này. Có thể dùng để tham khảo lẫn nhau. Lần này giảng theo ý nghĩa rất rộng, hoàn toàn áp dụng vào cuộc sống hiện thực. Cảm ơn mọi người.